tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cầu xin Chúa dùng những điều Kinh Thánh ghi lại về các gia đình này, dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta, để dù hoàn cảnh như thế nào, chúng ta sẽ noi gương người xưa, giữ vững đức tin, vâng lời Chúa dạy, để được Chúa dẫn dắt, sử dụng. Hầu đời sống chúng ta và gia đình chúng ta làm sáng danh Chúa, bày tỏ tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa cho nhiều người, dắt đưa họ đến với Ngài. Qua các bài học gần đây, chúng ta thấy ông bà Amram và Jochebed sống trong hoàn cảnh thật là khó khăn, bế tắc, hầu như không lối thoát. Nhưng đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời toàn năng đã giải cứu và giúp ông bà đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Và các con của ông bà được Chúa dùng lãnh đạo con dân Chúa một cách thật đặc biệt trong chương trình của Ngài. Ngày nay có lẽ chúng ta cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn hay khó xử. Noi gương ông bà Amram, xin Chúa giúp chúng ta trung tín, giữ vững đức tin nơi Chúa. Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khó khăn và ban phước cho chúng ta một cách lạ lùng mà chính chúng ta cũng không ngờ. Hôm nay chúng ta học về một gia đình khác có liên hệ với ông bà Amram. Đó là gia đình của Môi-se, con trai út của ông bà. Vợ của Môi-se tên là Sê-phô-ra. Đây là bài học đầu tiên về gia đình Môi-se và Sê-phô-ra. Trước hết, chúng ta nhìn vào những thành viên chính trong gia đình. Chúng ta sẽ học về người chồng là Môi-se trước. Qua bài học về gia đình ông bà Amram, chúng ta đã biết khá nhiều về lãnh tụ Môi-se. Môi-se là con trai út của ông bà Amram, thuộc chi tộc Lê-vi. Môi-se ra đời tại Ai Cập trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại đây. Lúc đó, Pharaoh, vua Ai Cập, thấy người nô lệ Do Thái sinh sản nhiều, dân số ngày càng gia tăng. Ông ta sợ rằng một ngày kia, khi có kẻ thù tấn công Ai Cập, thì nhóm người nô lệ này sẽ bắt tay với kẻ thù để chống lại người Ai Cập. Vì nghĩ như vậy, Pharaoh ra nhiều luật lệ để đàn áp con dân Chúa. Trước hết, ông ta bắt con dân Chúa làm việc thật cực nhọc để họ suy yếu và không gia tăng dân số nữa. Tuy nhiên, càng bị bắt làm việc cực nhọc như xây đền đài lăng tẩm cho các vua Ai Cập, con dân Chúa càng mạnh mẽ và tiếp tục gia tăng dân số. Thấy vậy, Pharaoh bèn ra một lệnh khác vô cùng tàn ác. Đó là, hễ người Do Thái sinh con trai thì phải giết đi, chỉ con gái được để cho sống. Dù lệnh vua ban như vậy, các bà mụ Do Thái đã không vâng theo. Họ cứ để cho các em bé trai Do Thái được sống. Sau đó, vua Ai Cập ra một lệnh khác tàn ác hơn. đó là gia đình người Do Thái nào sinh con trai thì không được nuôi, nhưng phải đem bỏ xuống sông. Chỉ con gái được cho sống mà thôi. Thật là một mạng lệnh quá tàn ác. Vì lý do đó, các bé trai Do Thái mới sinh bị cha mẹ đem bỏ xuống sông. Và chính trong thời điểm khó khăn này, bà Giô-kê-bết sinh người con thứ ba và là con trai. Qua những bài trong giờ phụ nữ trước đây, khi học về các con của ông bà Amram, chúng ta đã biết khá nhiều về ba người con của ông bà là Aaron, Miriam và Môi-se, đặc biệt là Môi-se, người con út. Dù lệnh Pharaoh ban ra rõ ràng như vậy, ông bà Amram đã giấu đứa con trai út trong nhà để nuôi. Khi con được 3 tháng không thể nuôi được nữa, cũng không nỡ lòng nào đem con vứt xuống sông. Nên bà Giô-kê-bết để đứa con trai nhỏ đó trong một chiếc nôi, rồi đem để bên bờ sông. Chúng ta đã biết rõ sự dẫn dắt và giải cứu lạ lùng của Chúa. Con trai ông bà Amram được công chúa Ai Cập vớt lên khỏi nước, cứu khỏi chết. Không những thế, bà Giô-kê-bết được đem con về nhà nuôi, công khai và được công chúa Ai Cập trả tiền công. Khi Môi-se thôi bú, công chúa Ai Cập nhận làm con và đặt tên là Môi-se. Vì vậy, Môi-se không phải là tên cha mẹ đặt cho. Môi-se được nuôi dưỡng, lớn lên trong cung điện Ai Cập cho đến năm 40 tuổi. Dù vậy, khi đã lớn, Môi-se biết mình không phải là người Ai Cập, mà là người Hebrew, là những người nô lệ đang sống tại Ai Cập. Một ngày kia, vì Môi-se lỡ giết một người Ai Cập để binh vực đồng hương, Pharaoh, vua Ai Cập muốn giết Môi-se, nên ông phải bỏ cung điện chạy trốn trong sa mạc. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 ghi lại sự việc Môi-se tới vùng sa mạc Madian như sau đây. Nghe được chuyện này, Pharaoh tìm giết Môi-se, nhưng Môi-se trốn khỏi Pharaoh. Ông dừng chân trong xứ Madian và ngồi bên một giếng nước. Thầy tế lễ Madian có 7 cô con gái. Các cô ấy đến giếng múc nước đổ đầy máng cho bầy gia súc của cha mình uống. Có một bọn chăn chiên đến đuổi các cô đi. Nhưng Môi-se đứng ra binh vực các cô và cho bầy gia súc uống nước. Khi các cô trở về nhà cha mình là Reuen, người cha hỏi, sao hôm nay các con về sớm vậy? Họ thưa, có một người Ai Cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước cho bầy chiên uống nữa. Người cha hỏi tiếp, người đó bây giờ ở đâu? Sao các con lại bỏ người ta vậy? Hãy mời người đó về dùng bữa. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 15 đến 22 theo bản hiệu đính. Trong sự quan phòng của Chúa và nhờ lòng quan tâm giúp đỡ người khác, Môi-se được ông Giê-trô là thầy tế lễ Madian mời về cho ở trong nhà và để giúp gia đình ông chăm sóc bầy chiên. Thầy tế lễ Giê-trô có 7 người con gái, nhưng có lẽ không có con trai. Môi-se tiếp tục sống tại đây và giúp chăn bầy chiên của gia đình này suốt trong 40 năm. Nói về người vợ tên là Sephora. Nói đến Môi-se hầu hết chúng ta đều biết, nhưng về vợ của Môi-se thì có lẽ nhiều người không biết bà là ai, tên gì. Kinh Thánh ghi về vợ và con của Môi-se như vậy. Môi-se bằng lòng ở lại với Reuen và ông gả Sephora, con gái mình, cho Môi-se. Nàng sinh một con trai cho Môi-se và Môi-se đặt tên là Gẹt-xôn vì ông nói tôi kiều ngụ trên đất khách. Trích Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 21 và 22. Môi-se sống với gia đình thầy tế lễ Madian một thời gian. Sau đó thầy tế lễ gả con gái là Sephora, là một trong 7 người con gái của ông cho Môi-se. Như vậy chúng ta biết vợ của Môi-se tên là Sephora. Có lẽ đây là con gái lớn của thầy tế lễ Madian. Ông tên là Reuen, cũng có khi gọi là Jethro. Theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 1 đến câu 6, người Madian thuộc dòng dõi Abraham vì là con cháu của bà Keturah, người vợ thứ của Abraham. Vì vậy, Sephora, vợ của Môi-se, cũng là con cháu Abraham. Về các con của Môi-se, Kinh Thánh cho biết ông có 2 con trai là Gerson và Eliezer. Gerson là con trai đầu lòng, ra đời khi Môi-se sống trong nhà thầy tế lễ Madian. Xuất Ai Cập ký chương 2 câu 22 ghi như vậy: Môi-se bằng lòng ở lại với Reuen và ông gả Sephora con gái mình cho Môi-se. Nàng sinh một con trai cho Môi-se, đặt tên là Gerson vì ông nói: "Tôi kiều ngụ trên đất khách." Gerson có nghĩa là khách ngoại bang. Eliezer là đứa con trai thứ 2 của Môi-se. Tên này có nghĩa là Đức Chúa Trời vùi giúp. Xuất Ai Cập ký chương 18 câu 4 cho biết Môi-se đặt tên đứa con thứ 2 là Eliezer vì ông nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là sự cứu giúp của tôi, đã giải cứu tôi khỏi gươm của Pharaoh. Hai người con trai này ra đời khi Môi-se sống trong đồng vắng Madian. Sách Công vụ các sứ đồ chương 7 trong bài giảng của chấp sự Ê-tiên nhắc đến Môi-se như vậy: Môi-se đến cư trú trong xứ Madian, ở đó ông sinh được 2 con trai. Nói về đặc điểm các thành viên trong gia đình của tiên tri Môi-se và bà Sephora gồm có 4 người: 2 vợ chồng và 2 con trai. Nói về người chồng, qua những điều Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy cá nhân Môi-se cũng như cả đời sống ông có nhiều điều rất là đặc biệt. Có thể nói, Môi-se là nhân vật đặc biệt nhất trong lịch sử con dân Chúa, cũng như trong lịch sử chung của nhân loại. Đặc biệt về hoàn cảnh ra đời, lớn lên, đặc biệt về mặt tâm tính, khả năng và nhất là về mặt đức tin. Chúng ta sẽ học về lãnh tụ Môi-se cách chi tiết và đầy đủ trong những bài học kế tiếp.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì chương trình gia đình được tiếp tục đến với quý vị mỗi tuần qua Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn sống theo nguyên tắc Kinh Thánh dạy, để nhờ đó xây dựng hôn nhân bền lâu, gia đình vững mạnh, hầu làm rạng danh Chúa và thu hút người chưa tin đến với Ngài. Thưa quý vị, qua chương trình gia đình này, chúng tôi đang trình bày về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Ngôn ngữ yêu thương thứ nhất của trẻ em là sự ôm ấp, vỗ về, trìu mến của cha mẹ và người thân. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai đối với các em là lời xây dựng. Lời xây dựng hay lời khẳng định gồm có lời khen, lời khích lệ và lời khuyên dạy. Lời khen cần phải thành thật. Lời khích lệ thì cần sử dụng thường xuyên để giúp con cái can đảm vượt qua khó khăn, trở ngại trong đời sống. Và thứ ba là lời khuyên dạy. Đây là những lời khuyên dạy dịu dàng, yêu thương, thông cảm. Nếu chúng ta dạy con với những lời sẵn sớm, nạt nộ hay đe dọa, lời khuyên dạy đó sẽ không đạt được kết quả. Như vậy, nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là lời xây dựng, thì chúng ta nên sử dụng lời nói với con như thế nào? Tác giả quyển sách này cho biết, khi nói mẹ thương con hay bố thương con, chúng ta nên nói rõ ràng và riêng lẻ, chứ không nên kèm theo những lời khác. Chẳng hạn, chúng ta không nên nói mẹ thương con lắm, con làm giùm mẹ cái này nhé. Hoặc là nói ba thương con, nhưng ba phải nói cho con biết điều này. Thưa quý vị, khi nói với con những câu như thế, lời yêu thương sẽ bớt đi ý nghĩa hoặc là không còn ý nghĩa đối với các em nữa. Khi nói với con mẹ thương con, chúng ta tránh kèm theo một câu khác có điều kiện, hàm ý là vì mẹ thương con phải làm điều này điều kia, hoặc vì mẹ thương con nên mẹ phải nói cho con biết điều gì đó. Trong trách nhiệm làm cha mẹ dạy dỗ con cái, chúng ta không nên làm theo tính tự nhiên của mình. Tính mình như thế nào hay mình cảm thấy thế nào thì cứ làm y như vậy. Trẻ con không em nào giống em nào, nên khi bày tỏ tình thương với con, chúng ta cần biểu lộ đúng theo ngôn ngữ yêu thương của con, thì con mới hiểu và mới tiếp nhận được. Nếu dùng sai ngôn ngữ của con, cha mẹ sẽ khiến con bị tổn thương hoặc con cảm thấy khó chịu. Khi con cái cần được cha mẹ nói lời khích lệ, xây dựng, nhưng chúng ta chỉ nói những lời chê trách, lên án hay sửa sai con, dù là với ý tốt, chúng ta sẽ gây tổn thương cho con. Thật ra đứa trẻ nào cũng bị tổn thương khi cha mẹ chê trách, la mắng thay vì nói lời khen và lời khích lệ. Nhưng đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là lời khích lệ, lời xây dựng, thì tổn hại đó sẽ to lớn và sâu đậm hơn. Nếu quý vị biết ngôn ngữ yêu thương chính của con mình là lời nói xây dựng, nhưng quý vị thấy mình khó nói hay không quen nói những lời xây dựng với con, tác giả quyển sách đề nghị quý vị lấy một quyển sổ tay, gọi là sổ ghi lời xây dựng. Rồi mỗi khi nghe các bậc phụ huynh khác nói lời khen, lời khích lệ, khuyên dạy yêu thương với con cái của họ, quý vị ghi những lời đó vào sổ. Hoặc là khi đọc những bài viết hay những sách nói về cách nói lời xây dựng, lời khẳng định với con, quý vị cũng ghi vào sổ. Sau đó, quý vị đứng trước gương và tập nói những lời đó. Càng tập nói thường xuyên chừng nào, nhiều chừng nào, các lời đó sẽ trở thành lời của quý vị và trở thành điều tự nhiên đối với quý vị. Sau đó, hãy tìm cơ hội để nói lên những lời xây dựng, khẳng định đó với con. Ít nhất là mỗi ngày vài ba lần. Nếu sau một thời gian, quý vị thấy mình lại nói năng với con giống như trước, tức là lại chỉ lên án và chê trách la mắng con, thì tác giả đề nghị quý vị xin lỗi con. Thành thật nói với con rằng, ba hay mẹ biết những lời chê trách làm con buồn vì bị tổn thương. Ba mẹ thương con nhiều lắm và sẽ cố gắng bày tỏ tình thương với con tích cực hơn. Thưa quý vị, nói với con những lời xin lỗi như vậy không phải là dễ, nhưng sẽ đem lại kết quả lớn lao. Các em sẽ thông cảm và kính trọng cha mẹ. Và quý vị là cha mẹ sẽ dần dần bỏ được thói quen la mắng con và sẽ nói lời khen, lời khích lệ con cách dễ dàng và tự nhiên. Và phần thưởng lớn hơn hết mà chúng ta nhận được là chúng ta sẽ vui khi nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt con, nhất là trong ánh mắt của con. Chúng ta sẽ thấy niềm vui, nỗi sung sướng và tự tin nơi con mình. Một kết quả lớn hơn nữa là chúng ta sẽ bắt đầu nhận được những lời xây dựng tích cực từ nơi con. Khi con cái cảm nhận rõ ràng tình yêu của cha mẹ, các em sẽ đáp ứng lại bằng tình yêu thương. Và đó là niềm mong ước lớn lao nhất của chúng ta. Có một vài em nhỏ chia sẻ những lời như sau. Một em bé gái 8 tuổi nói: "Con thương mẹ vì mẹ thương con. Ngày nào mẹ cũng nói với con là mẹ thương con lắm. Ba con cũng thương con, nhưng ba chẳng bao giờ nói ra." Một em gái 12 tuổi thì nói như vậy: "Em biết ba mẹ thương em vì khi em bị đau tay không làm bài được, ba mẹ an ủi, khích lệ chứ không la mắng em. Ba không bắt em phải làm bài cho xong, nhưng ba nói, lúc nào con bớt đau tay rồi thì làm bài cũng được. Ba mẹ em cũng nói, con bị đau mà vẫn cố gắng làm bài, ba mẹ vui lắm." Một em bé trai 5 tuổi nói như vậy: "Con biết ba má con thương con vì mỗi ngày cả ba và má con đều nói, mẹ thương con lắm, ba thương con lắm." Thưa quý vị, đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là lời khẳng định, không điều gì quan trọng hơn đối với các em và cũng không điều gì khiến các em cảm thấy được yêu thương hơn là được nghe cha, mẹ và người thân yêu dùng lời nói xác nhận tình thương dành cho các em. Ngược lại, đối với những em này, lời la mắng, chê trách có một ảnh hưởng vô cùng sâu đậm và lâu dài. Những lời nói thiếu yêu thương, những lời trách mắng nặng nề đều ảnh hưởng tai hại đối với trẻ con. Nhưng đối với những em mà ngôn ngữ yêu thương chính là lời xây dựng, khích lệ, thì lời la mắng, chê trách sẽ tai hại vô cùng. Những lời đó sẽ vang vọng trong tâm trí các em suốt cả đời. Vì vậy, là cha mẹ, là thầy giáo, cô giáo hay là người thân trong gia đình, khi lỡ nói những lời làm tổn thương con cháu, chúng ta cần xin lỗi các em ngay. Dù những lời đã nói ra không thể nào bôi xóa đi, nhưng nhờ lời xin lỗi, tai hại của nó ít ra cũng giảm bớt đi. Nếu chúng ta biết mình là người hay nói những lời tiêu cực, thiếu khích lệ đối với con cái, chúng ta có thể nhờ người phối ngẫu hay một người bạn thâu lại lời chúng ta thường nói với con, để sau đó chúng ta nghe lại và thấy rõ cách nói tiêu cực của mình. Làm như thế có thể khiến chúng ta khó chịu hay xấu hổ, nhưng đây là cách giúp chúng ta cải thiện cách nói năng với con cái. Để việc dạy con có kết quả, chúng ta cần trò chuyện, nói năng với con những lời ngọt ngào, xây dựng. Vì thế chúng ta cần cố gắng thế nào để cải thiện cách sử dụng lời nói của mình. Cố gắng của chúng ta sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho con cái và cũng đem lại phần thưởng lớn cho chúng ta trong trách nhiệm hướng dẫn con. Phải công nhận rằng dùng lời nói làm tổn thương con là điều hầu hết các bậc cha mẹ Việt Nam chúng ta đều vấp phải. Trong văn hóa Á Đông, các bậc cha mẹ thường được dạy là thương con đừng cho con biết. Vì nghĩ rằng nếu con biết cha mẹ thương thì sẽ khinh lờn, không tôn kính cha mẹ và không vâng lời cha mẹ nữa. Tương tự như thế, nhiều người nghĩ rằng dạy con là phải la mắng thật nhiều, thật nặng thì con mới sợ và mới sửa đổi. Vì lớn lên trong quan niệm đó, chúng ta chấp nhận việc bị cha mẹ mắng chửi, không trông mong cha mẹ nói lời yêu thương. Và rồi khi có con cái, chúng ta cũng hướng dẫn con trong quan niệm sai lầm này. Biết bao nhiêu người lúc còn nhỏ bị cha mẹ chê trách, la mắng bằng những lời nặng nề, thô lỗ. Và vì thế mang mặc cảm tự ti, thiếu tự tin. Rồi khi lớn lên dù bao nhiêu tuổi, cũng không quên được những lời trách mắng đó. Hậu quả tai hại là những người đó luôn luôn nghĩ là mình vụng về, dở, xấu, không làm nên việc gì. Lời tác giả đề nghị cha mẹ xin lỗi con nếu trong lúc nóng giận lỡ nói những lời tổn thương con là điều rất khó làm đối với cha mẹ. Nhất là với những cha mẹ độc đoán, nghĩ rằng con cái là do mình sinh ra nên mình có quyền sửa dạy thế nào cũng được. Nhưng thưa quý vị, đối với chúng ta là người tin Chúa, chúng ta không sống theo văn hóa của xã hội, nhưng sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô khuyên các bậc cha mẹ như sau. Ông viết, hỡi các người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trong một thư khác, Phao-lô lại viết, hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 và thư Cô-lô-se chương 3 câu 21, theo bản hiệu đính. Tuy lời nhắc nhở này chỉ nói đến người cha, nhưng cũng áp dụng cho người mẹ. Các bà cũng thường hay làm con tổn thương vì lời nói thiếu tế nhị và thiếu yêu thương. Hơn nữa, Kinh Thánh cũng khuyên chúng ta phải tế nhị và khôn ngoan khi sử dụng lời nói để đem lại an ủi, khích lệ cho người nghe. Sứ đồ Phao-lô viết, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Trích thư Cô-lô-se chương 4 câu 6. Và ông cũng khuyên, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, luôn luôn nói lời yêu thương, khích lệ với mọi người, nhất là với con cái, để không gây tổn hại cho đời sống con. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong vấn đề này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.